Trước đây tôi chưa biết tu tập nên đi xem bói toán, thì được các thầy bói bảo rằng hãy về thờ bà Chúa Tiên Độ Mạng. Tôi đã thờ như vậy nhưng bây giờ không biết làm sao. Bỏ thì sợ tội, mà giữ thì trái với lời Phật dạy. Phải ứng xử như thế nào cho phải cách? Phần lớn các tôn giáo nhất thần và đa thần đó, thì thường tạo ra cái tính toàn năng, toàn bi, toàn trí ở cái thượng đế và các thần linh vốn có thật, để chúng ta phải bị lệ thuộc vào tâm lý. Và thượng đế nào ở tôn giáo nào, xưa hay là nay, đều được hiểu là có hai cái năng lực. Thứ nhất là tạo ra sự sống của con người dặn dặn, và thứ hai là tạo ra cái chết. Thượng đế nào cũng ác độc giống như nhau hết trơn á. Ví dụ như trong Kinh Thánh là Cựu Ước của Do Thái giáo, mà sau này Thiên Chúa giáo, Tin Lành giáo, Chánh Thống giáo, Anh giáo và Hồi giáo tiếp nhận lại đó, thì vẫn giữ cái năng lực này. Và mô tả rất rõ là Thượng Đế đó sẽ mang cái chết đối với con người, tạo ra cái nạn đại hồng thủy, rồi nạn động đất lớn. Hồng thủy bây giờ được hiểu là sóng thần đấy, và thiêu hủy hết toàn bộ sự sống, nó mới tái lập là sự sống mới. Rồi cũng là cái người sanh con ra, rồi cũng là cái người giết con. Mà ngày nay luật pháp của con người nha, cha mẹ giết con là ở tù rụt xương. Thượng đế như thế có nhân từ đâu? Người ta phải tạo ra hai phương diện như thế để cho con người sợ hãi mà thờ. Còn thượng đế của Ấn Độ giáo thì có ba phương diện. Thứ nhất là tạo dựng, generator. Thứ hai là duy trì sự sống, operator. Thứ ba đó là hủy sự sống, destroyer. Viết tắt lại là God, ghê, generator. O là operator, D đó là destroyer. Thượng đế nào cũng dữ và ác độc giống như nhau. Không phải là phê phán tôn giáo đâu, nhưng mà thực chất là vậy. Và do đó khi chúng ta thờ bà Chúa Tiên Độ Mạng, hay là Thánh Quan Công, hay bất cứ thần linh nào, chúng ta cũng bị cái ám ảnh là ban phước để ngăn cái họa. Và nếu không thờ các ngài thì sẽ bị giáng họa trên cuộc đời của mình. Vì chính vì thế mà cái sợ hãi là tiếp tục có mặt trong chúng ta. Nỗi sợ hãi là thực phẩm của mê tín dị đoan. Và nếu chúng ta không mạnh dạn rũ bỏ nỗi sợ hãi như Đức Phật đã dạy, thì mê tín dị đoan không thể nào thoát khỏi. Mà còn mê tín dị đoan thì không thể nào có được hạnh phúc. Nên trí tuệ là chiếc chìa khóa quan trọng nhất để là kết liễu mê tín dị đoan. Do đó ai đã thờ mẹ sanh, mẹ độ, Chúa Tiên, Quyền Nữ, Quan Công, dẹp hết. Trong nhà của người Phật tử chỉ có hai bàn thờ. Bàn thờ thứ nhất là cha mẹ ông bà tổ tiên. Tu theo đạo Phật mà bỏ tu theo cái đạo hiếu là không thể trở thành Phật tử chân chính. Và không có tôn giáo nào, kinh điển nào của các tôn giáo dạy đạo hiếu sâu sắc và toàn diện như đạo Phật. Thiên Chúa giáo, Do Thái giáo, Tin Lành giáo chống cái việc thờ cha mẹ và xem cha mẹ là ma quỷ. Từ cái cộng đồng Vatican II từ năm 1963 trở lại đây thì người ta mới cho phép thờ cha mẹ. Vì nếu không làm thế thì các tôn giáo này không phát triển được ở châu Á. Dù bản chất tôn giáo đó không cho phép. Đó là một cái cực đoan và làm cho con người trở nên bất hiếu. Còn người tu Phật là phải thờ cha mẹ, vì không có cha mẹ không có mình. Thứ hai là bàn thờ Phật. Thờ Phật thì khác với thờ thượng đế và thần linh. Không phải là để ban phước và ngăn họa, mà thờ Phật để ta học hỏi các đức tính tâm linh sâu sắc, dấn thân phụng sự vô ngã vị tha của các ngài. Ví dụ như cha mẹ nào muốn đứa con mình có được cái tâm hoan hỷ thì thờ Đức Phật Di Lặc, giống như ở chùa Bà Đa này rất đẹp, cái tượng nó oai nghi hoan hỷ, gương mặt tư rội à. Quý vị cứ đem cái hình đó về, thấy đứa con nào cái mặt nó bậu bậu lạnh như chùa Bà Đanh thì cứ cho nó nhìn riết là nó cũng vui cười. Muốn cho con mình có được cái lòng từ bi sống vì tha nhân thì thờ Đức Bồ Tát Quan Thế Âm. Muốn mình trở thành một người bản lĩnh tự lực phấn đấu vươn lên đóng góp vô ngã vị tha thì thờ Đức Phật Thích Ca. Muốn có được trí tuệ và bền bỉ thì được theo cái nghĩa vô lượng quang dương lượng thọ thì thờ Đức Phật A Di Đà. Mỗi một đức Phật và Bồ Tát là có một đức tính thông qua danh hiệu của các ngài, và đức tin đó cần phải được chuyển từ các ngài sang chúng ta bằng sự thực tập của mình. Thờ đúng Phật là thế. Cho nên bây giờ đó, ai đã thờ các thần linh ngoại đạo cứ đem đến chùa Bà Đa này để lại, các thầy sẽ có cách để giải phóng các thần linh, không sợ gì hết trơn. Còn là người Việt Nam, nếu muốn thờ cái biểu tượng Trung Quân Ái Quốc mà thờ ông Quan Công là bán nước, vì ông Quan Công là thần của Trung Quốc, mà Trung Quốc là không bỏ mộng vành trướng đối với Việt Nam. Chúng ta nên nhớ thế nha. 1000 năm lịch sử từ thế kỷ thứ nhất đến thế kỷ thứ 10, Trung Quốc đã biến Việt Nam thành một nước đô hộ. Và nhiều lần trong lịch sử sau thế kỷ thứ 10 đã đem quân đánh Việt Nam. Thế kỷ thứ 13-14, 3 lần chiến thắng giặc Nguyên Mông của Phật giáo Đại Trần đã làm cho đất nước Việt Nam là hưng hiển, trở thành một cường quốc về giáo dục, chính trị, văn hóa và tâm linh. Và bây giờ chúng ta thấy vấn đề Hoàng Sa, Trường Sa cũng như thế. Cho nên á, là Phật tử người Việt Nam mà thờ Quan Công á, là có tội với tổ quốc ấy. Cho nên ta thay thế ông Quan Công thành Đức Thánh Trần Hưng Đạo. Đức Thánh Trần Hưng Đạo là một Phật tử thuần thành, có quy Tam Bảo, và ông là một nhân cách lịch sử có thật. Còn Quan Công là hư cấu ở trong Tam Quốc Chí thôi, cái tính cách lịch sử rất ít. Quan Công là kẻ thù của Tào Tháo, nhiều người Trung Quốc còn chưa thờ Quan Công, mắc mớ gì người Việt Nam mà đi thờ Quan Công. Có thể người Trung Quốc định cư tại Việt Nam có thể thờ Quan Công không sao, vì họ là người Trung Quốc, họ thờ được. Còn người Việt Nam không nên thờ Quan Công mà thờ Trần Hưng Đạo, quay trở về với truyền thống dân tộc Việt Nam, thì chúng ta mới được xem là người yêu nước. Và yêu nước cũng là một đặc điểm của Phật giáo. Nó là một trong 4 ơn rất quan trọng mà người tu học Phật cần phải đáp đền.